Anh Hùng ơi, anh ơi, cho Snow hỏi một chút. Có thí sinh nào sau khi mà nghe những cái lời nhận xét của anh mà bị loại thì họ lại có những phản ứng tiêu cực không?
Anh nghĩ là đương nhiên là Hoài Anh là cái người nói tương đối là thẳng thắn, là chắc chắn là sẽ có nhiều bạn không cảm thấy vui. Và Hoài Anh cũng nghĩ là chắc là trong lòng thì cũng sẽ có những bạn mà cũng không được hài lòng lắm về những cái, vì bao giờ cũng thế thôi, những cái lời nói thẳng nói thật thì nhiều khi nó cũng hơi khó nghe. Thế nhưng mà tuy nhiên là Hoài Anh cũng nghĩ là rồi khi mà nghĩ lại thì các bạn sẽ cảm thấy là mình cũng có những cái lời khuyên bổ ích với các bạn ấy, có thể là ngay vào lúc đó.
Anh ơi, có cái cách nào để đưa một lời nhận xét nặng nề nhưng mà lại theo một cái cách nhẹ nhàng được không?
Với Hoài Anh thì cũng không phải cố gắng để làm khéo những cái lời nhận xét của mình, mà chỉ cố gắng làm sao nói một cách nhanh gọn nhất và dễ hiểu nhất, và để các bạn có thể hiểu được nhất. Nhất là về khả năng của các bạn ấy thì chắc là Hoài Anh không phải là người khéo lắm.
Lời khuyên dành cho các thí sinh chuẩn bị thi cho các vòng idol năm sau của anh là gì?
Thứ nhất đầu tiên đấy là sức khỏe đã, bởi vì là cuộc thi này cần tốn rất là nhiều sức khỏe, đến MC hay là giám khảo còn có lúc còn bị ốm nữa, chứ đừng nói là thí sinh. Và nữa là đương nhiên là các bạn cũng cần phải chuẩn bị bài vở, rồi tất cả mọi thứ về hát hò, về cách trình diễn.
Nếu mà có vũ đạo thì liệu nó có đóng góp nhiều phần trăm cho cái thành công của cái phần thi không anh?
Đương nhiên là một cái phong cách biểu diễn mà thu hút thì nó đương nhiên là nó cũng sẽ được thêm, cộng thêm rất là nhiều điểm. Và với Hoài Anh thì cái khả năng biểu diễn là 30% và khả năng hát là 70%.
Anh Tuấn ơi, Snow hỏi anh một tí. Em thấy anh ngồi mặt rất căng thẳng mà anh hay cười bí hiểm lắm. Liệu có vấn đề gì với phần thi của Quýt không anh? Chất lượng cuộc thi năm nay nào anh? Em lo cho Quýt quá.
Chất lượng các bạn năm nay đương nhiên là đối với tôi thì năm ngoái tôi cũng có theo dõi, thì tôi thấy là năm nay cũng có những cái sự khác biệt. Phải nói cũng sự khác biệt, các em mạnh dạn hơn, các em cũng bạo dạn hơn và giới thiệu được những cái nó lạ lẫm hơn. Và cái nhìn của riêng tôi thì có nhiều năm biểu diễn rồi. Đương nhiên tôi không phải là một nhạc sĩ sáng tác ca khúc, nhưng mà tôi sáng tác rất nhiều những bản nhạc không lời. Tôi chỉ nhìn nhận là thí sinh một vài những cái điểm, ví dụ như phong cách biểu diễn, cái cách thu hút ở trên sân khấu. Và đương nhiên với cái kinh nghiệm biểu diễn của tôi nhiều năm rồi thì tôi có thể nói rằng tôi có thể nhìn nhận, tôi có thể nghe và tôi biết được cái giọng hát đấy, cái chất lượng ở mức độ như thế nào. Đấy là cái nhìn nhận của tôi, và tôi đặc biệt chú ý vào những cái phong cách biểu diễn rất là nhiều, cách biểu diễn của các em.
Tức là với anh thì có thể giọng hát của họ chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà vấn đề quan trọng là họ đã rất thu hút trên sân khấu, đúng không?
Tôi nghĩ yếu tố để tìm ra một thần tượng thì cái yếu tố tổng hợp nó rất quan trọng, chứ nó cũng đặt thật nhiều vấn đề giọng hát. Tại vì tôi đánh giá một cái yếu tố chung, đôi lúc còn với cái hình thức nữa, về cái hình thức nữa, và phong cách biểu diễn và sự thu hút và cái quân hút của họ trên sân khấu để lôi kéo khán giả, thì đấy là cái tôi hay được thường để ý.
Anh ơi, nếu mà anh nói thế thì giọng hát không phải là yếu tố quan trọng nhất thì làm sao mà về sau mình đã làm một ca sĩ, mình kiếm tiền bằng nghề ca sĩ thì làm sao mà kiếm tiền nhanh mà kiếm tiền lâu được anh?
Tôi thì không nghĩ như vậy, tại vì trong để trở thành một thần tượng, cũng như đây là mình đang nói đến trở thành một thần tượng là trong mắt công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Thì ngoài cái yếu tố giọng hát ra, đương nhiên tôi không nói rằng sẽ chọn một em thí sinh nào mà giọng hát quá bình thường. Tôi đánh giá một cái điểm trung bình, trên trung bình của giọng hát, và ngoài ra có tất cả những cái yếu tố khác nữa, là biểu diễn, về trang phục, về hình thức nữa. Tôi tin là cộng lại sự thành công sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bạn biết giờ cái thị hiếu cũng như là cái thưởng thức của người nghe bây giờ là vừa nghe và nhìn rất là nhiều, chứ không đơn thuần là chỉ có nhắm mắt lại và nghe cái thần tượng mình hát nữa. Cũng như xu hướng trên thế giới cũng vậy thôi, họ để ý tới cái phần biểu diễn, phần ngoại hình rất nhiều. Nên tôi nghĩ rằng đương nhiên không thể chọn ra một giọng ca quá bình thường, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự tổng hợp và cái nhìn nhận tổng hợp của những vị trong hội đồng nghệ thuật chúng tôi nhìn vào những cái yếu tố đó rất là nhiều.
Thế lúc đó nếu anh đang ngồi ở vị trí giám khảo nha anh Tuấn nhé, thì thấy một giọng hát thật là hay cất lên, anh sẽ khích lệ họ như thế nào?
Đương nhiên chúng tôi không thể gọi là cầm được lòng, mà khi mà một giọng hát cất lên thật, vì chúng tôi là những người mà làm trong lĩnh vực này thì có cái biểu cảm, tôi thì hay có những cái biểu cảm nó cũng tương đối hơn, có thể là nó hơi vội vã một tí. Nhưng mà tại vì khi mà thật sự tôi nghe thấy giọng hát là thật sự ấn tượng thì tôi có cái biểu cảm mà tôi nói liền, và tôi được dành cái sự ủng hộ đó hết cho các em thí sinh đó. Sau đó thì mới là những cái lời chia sẻ, những cái phần mà để giúp em có tốt hơn.
First day that we ever met. bạn đang nghe ca khúc That Day That Month That Year do Thảo Trang Idol trình bày.
Day.